Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta bắt đầu tuần thứ hai mùa thường niên. Chủ nhật vừa rồi, kính Chúa Giêsu chịu phép rửa là chủ nhật thứ nhất mùa thường niên. Liền sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, thì tuần thứ hai là hôm nay, giáo hội giới thiệu cho chúng ta cái căn tính hay là những chức danh thiên sai của Đức Giêsu. Chủ nhật vừa rồi, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đã chứng thực Đức Giêsu là con Thiên Chúa từ trời sai xuống. Thánh Thần ngự xuống sức dầu, tấn phong và sai Đức Giêsu đi. Chúa Cha thừa nhận đó là con người, có nghĩa là thừa nhận, chứng minh cho cái dân Israel biết những người ở đó, ở bên bờ sông Giô-đan lúc Chúa chịu phép rửa, biết rằng Giêsu Nazareth là đấng được sức dầu tấn phong bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, đồng thời đấng thừa nhận bởi Chúa Cha là con của người. Có nghĩa là gì? Nghĩa là đồng bản tính với người, nghĩa là con Thiên Chúa. Đó, chúng ta thấy. Rồi hôm nay, ở Chủ nhật thứ hai, giáo hội cho chúng ta nghe tất cả những cái bài đọc của Chủ nhật này nhằm để chứng minh cho chúng ta thấy được cái vị Giêsu đó. Chúa Cha, Chủ nhật vừa rồi thì Chúa Cha và Chúa Thánh Thần thừa nhận Đức Giêsu là đấng thiên sai, là Thiên Chúa. Còn Chủ nhật hôm nay thì giáo hội cho chúng ta thấy Kinh Thánh, truyền thống Kinh Thánh chứng nhận nói gì về chức danh thiên sai của Đức Giêsu. Chúng ta để ý như vậy là Chủ nhật vừa rồi là Thiên Chúa, gia đình Thiên Chúa chứng nhận, bây giờ là gia đình Kinh Thánh hay là gia đình Do Thái giáo chứng nhận Đức Giêsu. Bây giờ chúng ta để ý lần lượt qua các bài đọc để thấy được bốn chức danh. Chức danh thiên sai thứ nhất của Đức Kitô trích ở bài đọc 1, đó là chức danh người tôi tớ đau khổ hay là người tôi trung đau khổ. Được nói trong bốn bài đọc, bốn bài ca về người tôi tớ đau khổ ở sách tiên tri Isaiah, chương 42, chương 49, chương 50 và chương 52-53. Rồi chức danh thứ hai, chức danh thiên sai thứ hai của Đức Giêsu được nói trong bài đọc thứ hai, khởi đầu của thư Thánh Phaolô tông đồ, thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Chức danh đó là người tông đồ, tức là người được sai đi. Đó là chức danh thứ hai. Chức danh thứ ba được nói trong tin mừng chúng trích từ tin mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 29 đến câu 34 mà giáo hội mới vừa cho chúng ta nghe. Chức danh thứ ba đó là gì? Đó là đây là Chiên Thiên Chúa đến từ miệng của Gioan Tẩy Giả. Đây đóng số tội trần gian. Chức danh thứ tư cũng đến từ lời chứng của Gioan Tẩy Giả. Đó là gì? Tôi đã thấy thần khí từ chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Có nghĩa là gì? Chức danh thiên sai thứ tư của Đức Giêsu. Đó là gì? Bởi vì Cựu Ước đã từng nói về chức danh thứ tư này. Chức danh thứ tư này nghĩa là đấng thiên sai trong thời kỳ sau cùng đến cứu độ nhân tròn, là đấng mà thần khí Thiên Chúa sức dầu, tống phong và sai đi. Chúng ta thấy nó rải rác trong sách tiên tri Isaiah chương 11, chương 42 và chương 61. Rồi các sách trong Tân Ước lấy lại và nói lại cái chức danh của kẻ được sức dầu bởi Thánh Thần nữa. Chẳng hạn ở Luca chương 3, ở Marco chương 1 và ở Công vụ Tông Đồ chương 10 chẳng hạn. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta để ý để đào sâu từng chức danh một và làm sao để sống cái chức danh thiên sai đó của Đức Kitô. Bởi vì từ khi chịu phép rửa tội, chúng ta được sáp nhập, được ghép vào, trở thành thân thể huyền nhiệm Đức Kitô, trở thành môn đệ của Người. Cho nên chúng ta cũng phải sống bốn cái chức danh thiên sai này của Đức Kitô trong đời Kitô hữu của chúng ta. Bây giờ chúng ta để ý trong bài đọc 1, cái chức danh thiên sai thứ nhất nói về người tôi tớ đau khổ. Trong cái bài thứ hai này của bài ca về người tôi tớ đau khổ, thì cái chức năng của người tôi tớ đau khổ ở đây, của cái chức danh thiên sai thứ nhất, đó là gì? Đó là đưa lòng dân trở về với Thiên Chúa, tái lập lại giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Thưa anh chị em, đưa lòng dân trở về với Thiên Chúa và tái lập lại giao ước giữa Thiên Chúa với con người. Đó là cái tư tưởng chủ chốt của bài ca thứ hai của Người Tôi Tớ Đau Khổ mà chúng ta nghe một đoạn trích nhỏ trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Thưa anh chị em, nghĩa là gì? Đức Kitô để cứu độ con người, và cái chức danh này thiên sai về người tôi tớ đau khổ này trong truyền thống Kitô giáo dành cho, gắn cho Đức Giêsu Kitô. Bởi vì người tôi tớ đau khổ mà Isaiah nói trong Cựu Ước cứu dân khỏi tội lỗi, đưa dân trở về giao hòa với Thiên Chúa và giúp dân, giúp nhân loại tái lập giao ước với Thiên Chúa bằng cái con đường đau khổ và sỉ nhục của người. Chính vì vậy mà chúng ta có thói quen gọi là bài ca người tôi tớ đau khổ của Gia-vê là như vậy. Thưa anh chị em, qua cái con đường của đau khổ, của khổ giá, của huyền nhiệm khổ nàn, của tình yêu hy hiến mà vị Giê-xu thiên sai, Giê-xu cứu thế đến để mà cứu nhân tròn. Như vậy thì thưa anh chị em cũng vậy, cũng qua con đường của khổ giá, qua con đường của khổ nạn, qua những nghịch lý mà chúng ta với tư cách là Kitô hữu, chúng ta góp phần vào việc cứu độ chúng ta và với Chúa cứu độ anh em chúng ta. Đó là cái điểm mà rất là nghịch lý trong Kitô giáo, thưa anh chị em. Kitô giáo chúng ta thấy Đức Giêsu báo trước là môn đệ không hơn thầy, nó giết hại thầy, nó bắt hại thầy, sĩ và thầy, thì các con cũng vậy. Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ người như vậy. Và để cứu con người, để đưa con người vào thông cõi sống trường sinh, Đức Giêsu phải đi qua cái con đường khổ nạn, đụng đến cái thực tại bi đát nhất của kiếp người, đó là cái chết, để mà mở đường nhờ sự sống lại của người, mở đường về với cõi sống. Thưa anh chị em, cho nên rồi chúng ta nhìn đời sống của các vị thánh, 100% các vị thánh khi còn sống vô cùng đau khổ vô cùng, bị nghịch lý, bị vu oan cáo giả, bị hiểu lầm, bị chống đối, bị đi đày, bị cấm làm lễ chẳng hạn, như cha thánh Padre Pio được in năm dấu thánh bên Ý chẳng hạn, bị cấm trong vòng gần 10 năm trời không được làm lễ công khai. Bởi vì người ta nghi ngờ những cái đặc sủng mà người có được. Sau này chính giáo hội lại phong thánh cho người. Thưa anh chị em, bao nhiêu cái nghịch lý khác trong đời các vị thánh, các anh chị em cũng đều biết thấy rồi. Như vậy, thầy như thế nào thì các môn đệ, các vị thánh, các Kitô hữu muốn trở nên giống như thầy thì phải qua cái logic của cái con đường đau khổ và nghịch ly như vậy, để mà mới đạt đến cái niềm vui của sự sống vĩnh cửu. Tôi nhớ kỳ vừa rồi, cái khóa Thánh Linh bên Pháp hôm ngày 8 tháng 12, có người hỏi là, hỏi cha Paul Marie là tại sao, tại vì tôi giảng về đau khổ, tôi cũng nói, mới vừa trình bày như vậy, thì có người hỏi tôi là tại sao phải qua cái con đường đau khổ như vậy để mới đạt đến niềm vui của sự sống. Thì tôi dịch cho cha Paul Marie Chango, thì ngài mới trả lời, ngài nói, để tao trả lời. Thì người trả lời như thế này, là tôi thấy cái câu trả lời của người cũng rất là chí lý. Đó là gì? Cuộc sống trần gian này chỉ là tạm bợ, chỉ là một cuộc thai nghén và sinh hạ. Cho nên bất cứ cuộc thai nghén và sinh hạ nào, nó cũng bao hàm cái sự đau đớn, đau khổ trong đó. Nhưng mà nhằm là cái gì? Nhằm có được cái niềm vui sinh ra một sự sống. Khi có một sự sống được sinh ra thì đó là niềm vui. Đó. Mà để đạt đến cái niềm vui của sự sống thì con người, cuộc sống trần gian phải đi qua cái logic của thai nghén và sinh hạ trong đau đớn. Đó. Người dùng cha Chango, ngài dùng cái hình ảnh rất là tuyệt vời để cho chúng ta thấy. Như vậy thưa anh chị em, quê hương của chúng ta ở trên trời chứ không phải ở trần gian này. Cho nên cuộc sống trần gian này là một cuộc thai nghén và sinh hạ, nghĩa là phải đi qua con đường của đau khổ như thai nghén, đau khổ của sinh hạ, để làm gì? Để có thể đạt đến cái niềm vui của sự sống vĩnh cửu. Sự sống trần gian này chỉ là một cuộc lữ hành, mà bất cứ chuyến đi và cuộc lữ hành nào nó cũng có vất vả, nhọc nhằn, gặp bao nhiêu nghịch lý, tai nạn, đắng cay của kiếp người. Để làm gì? Để đạt đến cái bến bình an bên kia. Đó. Cho nên cái chức danh thứ nhất của Đấng Thiên Sai, của Đức Giê-xu, đó là người tôi tớ đau khổ, người tôi trung thành chấp nhận đau khổ, hóa giải đau khổ là một sự ác thành một điều thiện, để mà cứu, để cho Chúa cứu lấy mình và để giúp Chúa cứu lấy anh em mình. Thưa anh chị em, Đức Giê-xu đi qua con đường đó thì chúng ta cũng không có con đường nào khác đi qua con đường đó. Nhưng với điều kiện là phải biết hóa giải cái những đau khổ vốn là một điều ác trong kiếp nhân sinh này bằng tình yêu và lòng tha thứ, bằng phục vụ và hiến thân. Đó là chức danh thứ nhất. Chức danh thứ hai, chức danh thiên sai thứ hai được nói trong bài đọc thứ hai, khởi đầu của thư Phaolô, thư thứ nhất Phaolô gửi tín hữu Corinto, đó là Phaolô nói về cái chức danh tông đồ của người được nhận từ Đức Giê-xu. Mà chúng ta nhớ trong tin mừng Luca, trong tin mừng Gioan rất là nhiều lần Đức Giê-xu tự ví mình như là đấng được sai đến, hay là người ta Gioan làm chứng là Đức Giê-xu được sai đến, chẳng hạn như vậy. Rồi trong sách Isaiah chương 61 câu 1 chẳng hạn, cũng nói là người, khi đón thiên sai khi đến thì được Thánh Thần ngự đến và Thánh Thần sai người đi. Sai người đi. Cho nên thưa anh chị em, chữ tông đồ trong tiếng Hy Lạp, cái chức danh thiên sai thứ hai của Chúa Giê-xu được trình bày trong Chủ nhật hôm nay, đó là người tông đồ, người được sai đi. Đó. Cho nên Đức Chúa Giê-xu được sức dầu tống phong trên sông Giô-đan chẳng hạn, là để được sai đi loan báo tin mừng cứu độ. Mà chữ sai đi có nghĩa là tông đồ. À, thưa anh chị em. Như vậy thì bây giờ sống chức danh thiên sai thứ hai này của Đức Giê-xu trong đời Kitô hữu của chúng ta là gì? Nối bước Đức Kitô đi làm tông đồ, đi rao giảng tin mừng. Mà nên nhớ một điều là chúng ta là người được sai đi, thưa anh chị em. Nghĩa là phải khiêm tốn sống cái sứ mạng, cái chức danh của kẻ được sai đi, chứ không phải là sống hống hách, trịch thượng như một vua chúa hay như một ông chủ. Thường chúng ta làm linh mục, chúng ta làm bà sơ ông thầy, chúng ta làm ông trùm, chúng ta làm chịu trách nhiệm một cái nhóm đạo đức, một hội đoàn nào đó, thường cái nguy cơ là chúng ta không sống như kẻ được sai đi. Sai đi giữa anh em mình, mà chúng ta sống như kẻ là sai người khác vậy. Kẻ sai người khác vậy. Rồi chúng ta sống trịch thượng, kiêu ngạo. Thưa anh chị em, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai của cái để suy niệm và áp dụng sống cái chức danh thiên sai thứ hai đó của Đức Kitô, đó là chức danh tông đồ, tức là kẻ được sai đi. Đó là gì? Thường chúng ta thường hay ngại ngùng, không dám làm chứng về niềm tin của mình cho người khác, ngay cả cho những người trong nhà mình. Nhất là trong cái giới cái Tây Phương, người Pháp chẳng hạn, có nhiều người giữ đạo như vậy, mà chẳng hạn con cái mùa Noel nó về, lễ Noel nó về, nó súng về, nó không còn giữ đạo nữa. Như vậy mà không dám gợi ý cho nó đi lễ Noel, sợ xúc phạm đến nó. Trong khi đó, chính chúng nó xúc phạm đến chúng ta bằng cách là áp đặt cho chúng ta cái việc nó tẩy chay cái việc giữ đạo. Trong khi đó chúng ta lại sợ là xúc phạm khi nhắc chúng nó đi lễ hay đề nghị chúng nó đi lễ chẳng hạn. Thưa anh chị em, cho nên để ý cái điểm này để sống cái chức năng, cái chức danh thiên sai của người Kitô hữu, đó là người tông đồ, người được sai đi, phải can đảm và mạnh dạn làm chứng về Đức Kitô, phải loan báo tin mừng cứu độ. Thưa anh chị em, cái chức danh thứ ba được nói trong tin mừng hôm nay, đó là cái chức danh chiên Thiên Chúa. Ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: đây là chiên Thiên Chúa, đây đón xó bỏ tội trần gian. Thưa anh chị em, chúng ta để ý cái chủ đề chiên Thiên Chúa được nói rất nhiều trong Tân Ước, nhưng mà trong Cựu Ước chúng ta thấy ở sách Xuất Hành chẳng hạn có nói, ở chương 12 có nói về chức danh chiên Thiên Chúa, chiên hiến tế. Để cái đêm mà dân Do Thái được cứu ra khỏi Ai Cập, thì Chúa lệnh qua trung gian Môsê, Chúa lệnh cho dân Israel mỗi gia đình Do Thái phải giết một con chiên tinh tuyền, không tì vết, không bị thẹo, không bị ghẻ đó, rồi ăn con chiên đó, lấy máu quẹt ở trên cửa, để khi mà thần khí của Thiên Chúa đi ngang qua, thấy dấu máu, biết rằng đó là nhà Do Thái thì không trừng phạt. Còn không phải, không thấy dấu máu, có nghĩa là không phải là nhà Do Thái, thì trừng phạt các con đầu lòng của Ai Cập, từ thú vật cho đến người, chẳng hạn như vậy. Cho nên, thưa anh chị em, hình ảnh chiên, sau đó truyền thống Do Thái mừng lễ chiên vượt qua, mừng lễ vượt qua bằng cách ăn con chiên vượt qua, để kỷ niệm cái biến cố giải phóng đó. Cho nên khi Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu, chỉ cho chúng ta thấy cái chức năng thiên sai của Đức Giêsu, đó là chiên Thiên Chúa, đóng xóa bỏ tội trần gian. Cái chữ xóa bỏ tội trần gian này chúng ta dịch nó chưa có sát nghĩa với cái từ tiếng Hy Lạp. Xóa bỏ hay là cất lấy đi, hay là đúng hơn là mang lấy trên mình, mang lấy trên mình. Đức Giáo Hoàng hôm nay Ngài xác định rõ cái ý nghĩa này, mang lấy trên mình cái những tội lỗi của trần gian. Cho nên chiên hiến tế, thưa anh chị em, biểu tượng của chiên là gì? Biểu tượng của chiên đó là sự tùng phục thánh ý Thiên Chúa. Biểu tượng của chiên là sự ngây thơ, dịu dàng, hiền lành, sự ngây thơ, đơn sơ, vô tội, dịu dàng và hiền hành, lành, tuân phục. Thưa anh chị em, như vậy thì khi trong đời Kitô hữu chúng ta sống cái chức năng thứ ba này, là chức năng chiên Thiên Chúa của Đức Giêsu, thì chúng ta sống cái sự tuân phục thánh ý của Thiên Chúa, không có lý lẽ, không có lý luận đức tin. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là sống với các nhân đức đơn sơ, dịu dàng, hiền lành, ngây thơ và trong trắng. Đó là những cái nhân đức nó đến từ cái tính biểu tượng của con chiên. Đó. Cho nên chúng ta không thể nào cùng giúp Chúa gánh lấy tội trần gian hay là xóa bỏ tội trần gian nếu chúng ta thiếu những nhân đức biểu tượng này của con chiên, nếu như chúng ta thiếu cái sự tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Mà thưa anh chị em, ở thánh lễ, trước khi rước lễ, linh mục dâng chén và bánh lên, nói là: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Cho nên thánh lễ là tiệc của con chiên Thiên Chúa, thưa anh chị em. Cho nên thánh lễ là phương thế tuyệt vời nhất để giúp cho chúng ta cho phép Chúa xóa bỏ tội chúng ta, hóa giải sự ác trong chúng ta, đồng thời giúp Chúa xóa bỏ tội hay là đẩy lùi thế lực của bóng tối, của sự ác trong cõi nhân sinh này. Cho nên hãy trung thành với thánh lễ, thưa anh chị em, để mới có thể với chiên Thiên Chúa ăn uống thịt và máu chiên Thiên Chúa, chúng ta mới có đủ sức mạnh mà hóa giải được những cái quyền lực sự ác luôn tìm cách thao túng từ tư tưởng hành động của chúng ta, trong tư tưởng hành động của chúng ta. Và cuối cùng là chức danh thứ tư, chức danh thiên sai thứ tư của Đức Kitô. Đó là gì? Gioan làm chứng ở câu 32 đoạn Tin Mừng: tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Thưa anh chị em, ở trong Tân Ước có hai biến cố quan trọng của việc Chúa Thánh Thần biểu tỏ ra một cách công khai. Một cách mà tư riêng á, thì có, chẳng hạn như Thánh Thần Chúa bao trùm Đức Mẹ chẳng hạn, làm cho Đức Mẹ mang thai con Chúa Trời, thì ở đó nó mang cái tính tư. Còn mà Thánh Thần Chúa được biểu lộ một cách công khai thì chúng ta thấy có hai lần. Lần thứ nhất là ở bên bờ sông Giô-đan, hôm nay Gioan làm chứng, Gioan thấy, Gioan nói là tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ trời, bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Và lần thứ hai đó là ở biến cố lễ hiện xuống. Lần này Thánh Thần Thiên Chúa ngự xuống trên Đức Maria và các tông đồ, hay là nói chung giáo hội của người. Anh chị em, như vậy thì làm thế nào để sống chức danh thiên sai thứ tư này của Đức Kitô? Bởi vì người được Thánh Thần Chúa sức dầu và sai đi, như được nói trong Isaiah chương 42 hay là Isaiah chương 61, rồi được lấy lại bởi các sách Công vụ Tông đồ chương 10, rồi các cái Tin Mừng Nhất Lãm chẳng hạn, thưa anh chị em. Thì làm thế nào để sống cái chức năng làm của một kẻ được Thánh Thần sức dầu? Bởi vì chúng ta nhận sự sức dầu của Thánh Thần ngay từ bí tích rửa tội và bí tích thêm sức rồi, thưa anh chị em. Chúng ta nhận để được sai đi. Như vậy bây giờ làm thế nào để sống cái chức năng thứ tư này của kẻ được sức dầu? Và đó là điểm thứ nhất. Cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là làm thế nào để biết được rằng đó là những tiêu chuẩn để biết rằng chúng ta đang sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, chứ không phải đi ngoài sự hướng dẫn của Thánh Thần. Bây giờ điểm thứ nhất chúng ta để ý là nếu như Thánh Thần đã được ban cho chúng ta nhận sự sức dầu của Thánh Thần ngay từ bí tích rửa tội và bí tích thêm sức rồi, thưa anh chị em, bây giờ làm thế nào để sống cái chức năng đó? Hãy để cho Thánh Thần hướng dẫn chúng ta. Mà bằng cách nào, thưa anh chị em? Bởi vì đôi khi chúng ta bị lệch lạc, chúng ta bị hướng dẫn bởi thần khí của sự ác, của bóng tối, của láo tuét, chứ không phải là thần khí của sự thật, của Đức Kitô. Đó. Cho nên chúng ta để ý là Thánh Thần biểu tỏ hai lần trong cái thời kỳ Tân Ước. Đó là ở trên ngự đến trên Đức Giêsu ở trên sông Giô-đan và ngự đến trên Đức Mẹ Maria và giáo hội của Chúa Giêsu, hay là thân thể huyền nhiệm của Chúa Giêsu là giáo hội. Như vậy thì ba vị Đức Giêsu, Đức Maria và giáo hội của người, Thánh Thần Chúa ngự xuống như vậy. Như vậy thì để biết được chúng ta đi trong Thánh Thần hay không, hay là để sống cái chức năng thứ tư này của kẻ, chức năng thiên sai thứ tư này của Đức Giêsu là người được Thánh Thần sức dầu tấn phong á, thì làm gì? Thưa anh chị em, cái tiêu chuẩn để biết được chúng ta đang tiếp tục sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần hay không, đó là trung thành với Đức Kitô. Bởi vì trên Đức Kitô Chúa Thánh Thần ngự đến sức dầu tấn phong, cho nên là trung thành với giáo huấn của Đức Kitô, với Đức Kitô, đi theo Đức Kitô, theo giáo huấn của Người, theo phúc âm của Người. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Thánh Thần cũng người đến trên mẹ một cách công khai. Thưa anh chị em, trong trường hợp này là lòng kính mến và gắn bó với mẹ Chúa Kitô, giúp cho chúng ta không đi lệch đường, giúp cho chúng ta tránh bị thao túng bởi những thần trí khác, thần trí của lao tuét, thần trí của bóng tối. Rồi cuối cùng là việc trung thành ở lại và sống trong giáo hội, vâng phục và nghe lời giáo hội, bởi vì Chúa Thánh Thần là linh hồn của thân thể huyền nhiệm Chúa Kitô là giáo hội. Cho nên trung thành đi trong giáo hội và tuân phục giáo hội thì chúng ta đi trong Thánh Thần. Mặc cho là kẻ thù của Đức Kitô, kẻ thù của các môn đệ Đức Kitô là Satan, tìm cách cào xé, làm rách nát cái thân thể huyền nhiệm của Đức Kitô là giáo hội, chính là chính chúng ta. Đừng quên rằng khi nói đến từ giáo hội là đừng chỉ nghĩ tới giáo hoàng, các cái hồng y giáo mục linh mục mà thôi. Thưa anh chị em, nghĩ đến vậy là sai hoàn toàn. Giáo hội là cộng đồng, gia đình của con cái Thiên Chúa, của những kẻ được rửa tội nhân danh Đức Giêsu Kitô. Cho nên đừng, khi nói tới giáo hội đừng cứ chỉ nghĩ tới các vị mà có chức sắc trong giáo hội. Giáo hội là chính chúng ta, mà mỗi người chúng ta là tội nhân. Thưa anh chị em, cho nên đi trong giáo hội, chúng ta thấy là trên thân thể huyền nhiệm của giáo hội có những vết nhơ, có những vết trầy do tội mỗi người chúng ta, thưa anh chị em. Nhưng đừng mất niềm tin tưởng, đừng có tuyệt vọng. Hãy biết rằng đầu của giáo hội là Thánh Thần, là Chúa Giêsu, và linh hồn của giáo hội là Chúa Thánh Thần. Cho nên hãy tin tưởng, trung thành, bước đi và lắng nghe giáo huấn của giáo hội. Bởi vì ngay từ khởi đầu, Thánh Thần của Chúa không chỉ ngự trên Đức Giêsu, ngự trên Đức Maria, mà ngự trên giáo hội của Đức Giêsu là 11 tông đồ đang hiện diện với Đức Mẹ trong ngày lễ hiện xuống. Cho nên sống cái chức năng thiên sai thứ tư này của Đức Kitô, đó là chức năng của kẻ được Thánh Thần ngự đến, là như vậy. Thưa anh chị em, trung thành với giáo huấn của Đức Kitô, đi theo Người, theo phúc âm của Người, trung thành tôn kính yêu mến mẹ Maria, mẹ của Đức Kitô, mẹ của giáo hội, và trung thành đi trong giáo hội, lắng nghe vâng phục giáo hội, là ba tiêu chuẩn giúp cho chúng ta biết xác nhận rằng chúng ta không đi lệch đường, chúng ta đang đi trong giáo hội, đang đi trong Thánh Thần, đi trong sự hướng dẫn của Thánh Thần. Xin Chúa chúc lành cho mọi người anh chị em chúng ta, và nhân dịp nghe cái đoạn tin mừng hôm nay của ngày Chủ Nhật này, chúng ta thường xuyên suy niệm về bốn chức năng thiên sai của Đức Kitô, hay là bốn chức năng thiên sai của mọi Kitô hữu của chúng ta. Đó là, thứ nhất, chức năng của Người tôi tớ đau khổ. Xin Chúa giúp chúng ta nghiệm được cái giá trị của đau khổ trong đời sống Kitô hữu của mình. Thứ hai là chức năng tông đồ, chúng mình được sai đi để phục vụ chứ không phải để thống trị. Chúng mình sai đi để mà phục vụ chứ không phải trở thành một guru. Chức năng thứ ba đó là chiên Thiên Chúa, sự hiền lành, khiêm tốn, ngây thơ, đơn sơ và tín thác, tuân phục Thánh Y Thiên Chúa. Đó là những đặc tính của chức năng thiên sai thứ ba, chức năng chiên Thiên Chúa. Nếu không, tội trần gian và tội chúng mình sẽ không được hóa giải nếu chúng mình không sống cái chức năng này. Và chức năng này được cử hành mỗi ngày trong bí tích thánh thể, nơi thánh lễ. Và cuối cùng là chức năng thứ tư, chức năng của kẻ được Thánh Thần Chúa ngự đến trên mình, và là xin Chúa giúp cho chúng ta nghiệm được, nhớ được bốn chức năng này để sống giữ đạo và củng cố đức tin của chúng ta. Amen.